Đợt thứ ba là tâm rung động, kinh sợ tội lỗi. Đó, tâm rung động là gì? Là quý vị thấy cái tội, cái người ta làm cái gì ác là quý vị sợ lắm. Quý vị thấy sợ lắm, sợ cái tội ác đó lắm. Cái một cái tâm quý vị rung động, thấy người ta làm ác, quý vị sợ, cái một tâm rung động cái về cái tội lỗi đó. Như vậy đó, phước muốn sanh là tâm trong sạch, là thân khẩu ý thanh tịnh, là cái tâm phải rung động, nghĩa là kinh sợ tội lỗi, là quý vị phải sợ cái tội, thấy người ta làm tội đó sợ lắm, nghe không? Như vậy tâm trong sạch là tâm nó không lẫn lộn với tội ác, như là tham lam, sân hận hay là si mê. Cái tâm mình trong sạch là tâm không có lẫn lộn với tội ác, là cái tâm mình đừng để cái tội ác nó lộn xộn trong đó ha. À, đừng cho nó có cái đó. Thành ra như là tham lam, sân hận, si mê, tâm mình đừng có ba điều đó. Và tâm hằng nhớ đến ân đức Tam Bảo, mình phải có cái tâm nó thường nhớ tới Tam Bảo, nhớ tới Phật, nhớ tới Pháp là Phật dạy, nhớ tới chư tăng người tu hành để mà dắt nhắc nhở chúng ta nhớ Tam Bảo. Cái tâm thường nhớ cái đó thì mới gọi là tâm trong sạch. Như vậy vắn tắt tâm trong sạch là quý vị phải đừng có tham lam, sân hận, si mê, rồi quý vị phải nhớ tới Tam Bảo ha, nhớ tới Phật, nhớ tới các pháp của Phật dạy, nhớ tới chư tăng. Nói về cái tâm trong sạch đó mà để sanh phước đó, tôi muốn nói một tích của cái ông đó hồi Đức Phật còn tại thế. Ông tên là Matha Kundali, tên ổng nó tiếng Bali rồi đó. Đức Phật còn tại thế, ông Matha Kundali đó, ổng sanh ra ở trong một nhà giàu có, mà cha ổng đó, mẹ chết sớm rồi, cha ổng đó nghĩa là keo kiệt lắm. Cha ổng là cái bằng keo kiệt, là ổng dám xài tiền. À, giàu có vậy đó mà cái gì ổng làm ơn không à, ổng ít có mướn người lại ở, mướn người lại ở với ổng đó, ăn mất cơm ổng nữa, rồi phải đốn tốn tiền nuôi đủ thứ á, thành ra ổng keo kiệt lắm, ông cha đó. Mà tới ông Matha Kundali, ổng đau nặng đó, ổng đau nặng người con đó, đau nặng đó, thay vì ông cha đi mời như thầy thuốc rồi lại coi bệnh không, ổng coi bệnh đâu, ổng đi kiếm ông thầy thuốc hay á, ông cha. Rồi biết sao, ổng đi hỏi ông thầy thuốc đó, ổng không nói con ổng đau, ổng nói có cái người đó đó, ổng mắc cái bệnh vậy nè, mắc cái bệnh vậy đó thì nên uống thuốc gì, uống thuốc gì, hiểu không? Để ông thầy thuốc đó, ổng nói cái thuốc đó, rồi ổng về ổng mua cho con uống khỏi tốn tiền cho ông thầy thuốc đó. Ổng keo kiệt như vậy đó. Đó, mà ông thầy thuốc đó ổng biết, nói ông này con đau rồi, lại hỏi như vậy thì chắc con đau rồi. Cái ông thầy thuốc này cũng ác, ông chỉ cái thuốc nghĩa là cho bệnh nhiều hơn nữa chứ không phải cho mạnh. Ông về ông mới đi mua thuốc cho con, ông keo kiệt lắm, ông mua thuốc cho con uống, uống rồi cái bệnh nó không mạnh mà nó cứ nặng lên nặng lên. Mà con đó có lòng tin tưởng đạo đức lắm, muốn bố thí, muốn làm cái gì cũng phải lén cha, bị cha cầm hết tiền. Tới kỳ đó đau nặng quá, keo kiệt tới mà đi hỏi thầy thuốc mà nói người ta bệnh vậy vậy, uống thuốc gì để thầy thuốc chỉ thì biết rồi. Tới bệnh nặng quá, ông Matha Kundali gần chết rồi mà cứ nhớ tới Phật, ngồi dậy không được rồi. Còn khi mà đau nặng quá, ông sợ để trong nhà ông đó thì bà con thân bằng quyến thuộc được cái loại thăm này kia thì nó hôi thối, hoặc giả là nó thấy cái ra mới cho đứa con ngủ ngoài hà, ngủ ngoài hà nè, là cái bộ dáng cho ngủ ngoài hà để cho trong nhà sạch sẽ, tới vậy đúng không? Thì ông Matha Kundali này ông gần chết, ông nằm đó ông nhớ tưởng cái Phật, là cái tâm trong sạch đó. Hồi nãy dạy ba điều phước là phước là tâm trong sạch đó. Đó quý vị nghe cái tâm trong sạch mà ông nằm đó mà ông nhớ Phật quá. Đức Phật, Đức Thế Tôn trước khi đi trì bệnh khất thực rồi đi bát đó, Đức Thế Tôn thường thường là mỗi ngày quán xét coi người nào mà ngài độ. Bữa nay cái ngài quán xét thấy ông Kundali này là cái người mà Đức Thế Tôn phải độ. Thành ra Đức Phật mới đi trì bệnh khất thực, đi lại ngay nhà ông, thì ông già đuổi ngủ ở ngoài hè, đâu có cho trong nhà, bị đau nặng gần chết rồi nằm trên giường đó. Đức Thế Tôn lại đứng đó, đứng đó thì ông Kundali đó, ông xây cái mặt vô vách á, vách hạ, thì ông nằm nằm đau xây mặt vô vách đâu có thấy Đức Phật, à đâu có thấy, tưởng cái tâm tưởng Đức Phật thôi. Thành ra Đức Phật phải hiện cái hình ở trên cái vách đó để cho ông thấy, ông chở mình không nổi, đau nặng quá gần chết rồi, hiện cái hình trên vách đó cho ông thấy. Ông thấy cái ông đau nặng quá, muốn dở tay cũng dở không muốn nổi, ông dám dở cái tay lên lại Phật, dở không nổi. Mà cái tâm ông nghĩ, ông nói thiệt là cái kiếp này ông có cái nghiệp sanh ra ở trong một cái gia đình keo kiệt, không bố thí, không trì giới, mà đối với ông là người con, chỉ có một con duy nhất là ông thôi, mà ngày nay đau nặng, người cha cũng có lo thuốc tan. Ông nghĩ ông tiếc, nghĩa là ông nguyện ông đừng có sanh ra cái kiếp người mà khốn khổ vậy. Ông nghĩ ông thấy Phật, ông gán giơ tay lên để lại Phật. Đức Phật á mới nói với ông cái bằng Mattha Kundali, nó là con không cần đảnh lễ Như Lai. Như Lai biết trong tâm con đã đảnh lễ Như Lai rồi, biết cái tâm ổng á, dở không nổi cái tay, vậy con cứ an tâm mà ra đi. Ra đi là biết là giờ tắt thở của ông Kundali đó, con cứ an tâm mà ra đi. Nói như vậy liền lập tức là ông sanh về cõi trời, ông chết không? Cái tâm trong sạch ở chỗ đó đó, quý vị nên nhớ, cái tâm trong sạch về cõi đó, thấy không? Nhưng mà ông cũng tốt, cái này dài lắm, bởi vì tôi muốn nói thêm một chút nữa đi, nghĩa là thôi để cho quý vị nghe được cái chuyện này là cái tâm trong sạch. Ông về cõi trời, ông sanh về cõi trời lập tức liền đó, cái cũng không phải bữa đó, sau này một thời gian ở trong kinh điển nói đó, thì ông muốn cứu cha ông, ông nói nếu như vậy cha ông đó kiếp kiếp cũng sẽ trong cái khổ hoài, bị keo kiệt lắm. Thành ra đó ông mới hiện xuống ở trên trời, ông hiện xuống, cái đó là lâu, không phải liền lập tức đâu. Ông hiện xuống cho cha ông thấy trong nhà, cha ông thấy bằng đầu, cha ông giật mình tưởng là ma quỷ gì đó, con nó trở về nhưng mà thấy cái hào quang thì thành chư thiên rồi. Về cái cha ông giật mình sợ quá, mới kêu ổng, ổng nói cha đừng có sợ, con đến đây cha phải đi đến đảnh lễ Đức Phật nè, Đức Phật cứu độ con, hiện giờ con đã sanh về cõi trời, con xuống mách bảo cha cái tin lành này, cha phải từ đây phải rộng lượng bố thí trì giới học đạo, chứ không thôi cái nghiệp cha quá nặng đó. Ông cha ông nghe rõ ràng đứa con nói, mà nói rồi ông bay trở về trời, ông cha thấy rõ ràng cái ban đêm đó. Ông cha mới đi tìm Phật này kia, mới làm phước bố thí trì giới, làm thiệt như lời con dạy vậy đó. Thì Đức Phật tới nhà trai tăng, cái xóm đó người ta ngạc nhiên, ta nói ông này hồi nào giờ đồng xu không lòi ra mà sao mà bây giờ lại mở hết kho bạc vàng gì bố thí làm phước lớn lao, cũng biết người ta ngạc nhiên á. Hỏi ổng, mà ổng mời hết làng xóm lại bố thí, ổng mời lại ăn uống lại làm đủ hết. Người ta hỏi ổng sao vậy, ổng nói con tôi sanh về cõi trời nhờ Đức Thế Tôn cứu độ, thành ra xuống trên thiên đàng xuống đây để mà mách bảo tôi phải làm vậy. Mấy người đó cười, nói cái đó là nói không, chuyện không có. Mấy người đó nói là ổng cũng như là ổng thần kinh loạn, chuyện không có đó. Thành ra cái bữa đó trai tăng Đức Phật đến nhà ổng, trai tăng đó Đức Phật á đến nhà ổng độ côm á, mà mấy người đó bàn tán nhau nói ông làm phước thì làm phước đi, mà ông nói cái đó là chắc chuyện không có, Đức Phật biết. Thành ra Đức Phật phóng một cái hào quang để kêu gọi đứa con từ cảnh trời đi xuống đó cho mấy người đó thấy. Đức Phật phóng hào quang, thành ra đó đứa con đó xuống từ trên trời xuống, mới là nói cho dân chúng nghe, nói như là phải lo tu hành, phải dạy dạy tôi vì cảm tới cái công sanh thành của cha tôi tới xuống để nói cho cha tôi biết. Thế vậy thành ra cái dân đó từ đó còn hăng say làm việc phước thiện, đó là chuyện của cái tâm trong sạch. Quý vị thấy ông Mattha Kundali gần chết chỉ có tâm nhớ tới Phật bảo, nhớ tới Đức Phật, thấy không, cái tâm trong sạch thôi, ông đâu có đem cái gì đi cúng đó. Quý vị nghe coi đó, cái tâm á, bởi vì cái điều cái phước mà muốn sanh được á là cái tâm trong sạch điều thứ nhất. Quý vị phải nhớ cái đó cho kỹ ha. Thành ra một cái nữa là cái thân khẩu ý thanh tịnh cái mới sanh được phước. Cái điều thứ hai nói nãy đó, thân khẩu ý thanh tịnh, thì cái thân khẩu ý này tôi đã nói có lẽ cũng 5-10 lần cho quý vị nghe rồi phải không, nhưng mà thôi luôn việc nói pháp cũng phải nhắc quý vị là thân thì thân thanh tịnh thì là quý vị không sát sanh phải không, không trộm cướp, không tà dâm đó, quý vị thường nghe hoài đó, là ba cái giới mà mình thọ ngũ giới, ba cái giới đầu tiên là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, đó là thân được thanh tịnh rồi. Còn khẩu thanh tịnh là bốn điều là không nói dối, quý vị nhớ không, không lưỡng thiệt là hai lưỡi nói tâm thật, không ác khẩu là chửi thề mắng nhiếc người ta đó thấy không, và không nói lời vô ích, nói bóng gió, nói dụ dỗ người ta này kia đó, thấy không, đó là bốn điều khẩu được trong sạch là bảy điều. Còn ý, ý thanh tịnh là không sân hận quán thù, nó quý vị nhớ cái sân hận này nặng lắm, nặng nhất, không sân hận quán thù đó là cái ý, không tham lam, hai là không tà kiến, là ba là mười điều thiện đó, là thập thiện đó, ba đều là thân, bốn đều là khẩu, vừa ba đều là ý, là mười đều thiện, thập thiện đó. Như là không ý thanh tịnh là không sân hận quán thù, rồi không tham lam và không tà kiến. Tà kiến là gì? Đó quý vị cứ hiểu lầm đó là tin bậy này kia đó, theo đó cũng như quý vị đem cái chuyện của ông nào kêu nhắm mắt kêu nhảy nhảy đó, cái đó tà kiến đó, thấy không? Nhưng Đức Phật không cho có cái đó. Đó thành ra điều thứ hai là ba cửa thanh tịnh, ba cửa là thân khẩu ý đó thì mới được sanh phước. Đó điều sanh phước thứ nhất là tâm trong sạch, điều thứ hai là cái thân khẩu ý trong sạch thanh tịnh đó, mới sanh được phước. Đó điều thứ ba là tâm rung động, hồi nãy nói đó, rung động là gì? Rung động là quý vị thấy người ta làm cái gì ác, quý vị sợ lắm, quý vị sợ tội lắm, quý vị không dám làm cái ác, không dám làm cái tội, cái tâm quý vị rung động trong cái sự sợ cái tội ác đó, quý vị không dám làm, thấy không? Bởi vì nghĩa là chúng sanh mình đó, nghĩa là nó say mê trong cái tài sắc danh lợi, cái mình thường là say mê trong tài, trong sắc, trong danh lợi, thành ra cái tâm ác nó không có ít cái rung động đó. Bởi vì mình muốn tài, muốn sắc, muốn danh lợi thì mình cái gì mình cũng dám làm á, thấy không? Thấy không? Mình muốn sắc, muốn tài, muốn danh, muốn lợi thì cái gì cũng làm, thành ra mình đâu có nhớ, đâu có rung động gì trong cái tội ác. Bởi vì mình mê cái tài sắc danh lợi đó, thành ra tâm mình không có ít cái rung động lắm. Với cái tội lỗi, mình thấy tội lỗi mình ít sợ lắm. Có nhiều người đó lỗi gì lỗi, tội gì tội làm được cái hả, thấy không? Thành ra đó nhưng mà mình không biết, nói khi mình chết rồi mình đâu có đem theo được cái gì, mình đi cái hai bàn tay không, không có nghĩ cái đó, không nghĩ tới chết rồi đem theo được, không đem theo được nghĩ làm lấy cái hả. Thành ra mình đâu có rung động, đâu có sợ tội lỗi gì, thấy không? Bởi vì cái tài sắc danh lợi nó ám ảnh mình đi. Người mà không biết kinh sợ về tội lỗi á thì làm sao biết lo tu hành, thấy không? Mình không biết sợ tội lỗi thì mình đâu có biết lo tu hành. Thành ra trong cái điều thứ ba là mình phải biết sợ tội lỗi, phải tâm rung động trong cái tội lỗi mình mới lo tu hành được. Mình không có tâm rung động sợ tội lỗi mình làm sao biết lo tu hành? Vì mình không biết lo tu hành đó thì làm sao mình có cái tâm được thoải mái, tâm được yên tĩnh? Bây giờ mình cứ đi tạo cái đi chạy theo danh sắc lợi lộc rồi không là thấy không, thì cái tâm mình nó phiền não hoài hoài, mình đâu có tu hành mà mình được thanh tịnh, mình làm sao mà cái tâm được thoải mái, thấy không? Mình không có tu hành là vậy đó. Như vậy đó, trong kinh dạy chúng ta phải để tâm rung động ghê sợ trước những biến cố đau khổ để gắng lo tu hành, để được hạnh phúc trong kiếp này và giải thoát trong ngày vị lai. Theo kinh điển dạy chúng ta vậy đó. Và mình phải để tâm lo sợ, rung động lo sợ cái tội lỗi, cái đau khổ, để mình gắng lo tu hành để được hạnh phúc cái trong kiếp này nè, chứ không phải nó chờ được cái vị lai. Như vậy cái tâm rung động mà sợ tội lỗi đó, tôi muốn nói một cái chuyện. Bây giờ tôi nói trong cái 38 pháp hạnh phúc thì Đức Phật thường nhắc những cái tích để cho quý vị thấy rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, thấy không? Quý vị ưa chuyện tích thì nghe 38 pháp hạnh phúc này đó là đúng rồi, thấy không? Bây giờ muốn nói về cái tâm rung động sợ tội lỗi đó thì có chuyện của ông Đại Đức Gia Sa. Hồi ông chưa tu, ông tên Gia Sa, tiếng Bali đó. Ông Đại Đức Gia Sa này đó, nếu mà nói về cái tu hành đó là ổng hồi chưa tu đó, ổng sanh ra trong một cái gia đình giàu có lớn lắm, mà cha mẹ ổng có tiền quá sanh của mình ổng à, cái mình triệu phú hồi xưa, thành ra muốn cho con vui đó à, cách một cái nhà để nghỉ mát trong cái mùa hè, mùa nóng nực đó, có một cái nhà đó mát mẻ, làm giường qua để cho ông nghỉ mát, cách một cái nhà chỗ khác nữa để cho ông nghỉ cái mùa mưa à, để cho ông ấm áp như con vui vậy đó. Ông phải vui nhưng mà giàu cái vậy đó. Cất một cái để nghỉ mát trong mùa hè, cất một cái để ấm áp trong mùa mưa, heo còn một cái nữa cất để nghỉ trong khi mùa lạnh. Cất ba cái nhà, ba khu khác nhau mà trong đó dọn dẹp để cho ông vui. Rồi mỗi một cái nhà nào mà ông đi tới nghỉ cái mùa đó là người ở đó, người hầu nè, cái ban nhạc múa hát đó là ngày đêm ăn uống tiệc tùng, người vui rồi ổng kêu bạn bè ổng tới vui với ổng, rồi cái người hầu người ở con gái múa hát rồi vui lắm đó, để cho ổng quên cái sự khổ mà ông Gia Sa tiền kiếp có tu, phải không? Cái đêm đó đó, khi cái ca hát xong xuôi rồi thì bạn bè đi về rồi ha, ổng cũng vô trong cho đó ổng ngủ, mà sau nửa đêm ổng thức dậy thì ổng thấy mấy cái con hầu con hát nó nằm rải rác ở đó, mấy con hát mà nó múa ban ngày đó, tha son đánh phấn múa hát cho ổng nghe, thì nó ở trong nhà ổng, nó ăn lương của cha mẹ ổng, nó nằm con thì ngủ chảy nước miếng nước mồm ra vậy đó. À, ngủ mê quá mà bị mà ca hát mệt đó, nước miếng ra thúi ình chảy ra, cái con thì ngáy khò khò, cái con thì à, xin lỗi, hồi xưa thì Ấn Độ bận chăn chứ ngủ được cái chăn nó dẹt lên cũng không biết mình nữa, đàn bà gái cái chăn nó dẹt lên cũng ông dòm thấy vậy, con này con nọ con kia nó vậy vậy ngáy khò khò, có đứa thì nghĩa là đập mũi bộc bộc đưa ngủ mê đập mà ngủ vậy, có đứa thì chảy nước mũi, có đứa thì chăn áo đựng nó xách lên xách xuống. Ông thấy vậy ông chán quá đó, ổng thấy chán quá cái biết làm sao, ổng sợ luôn, ổng nói trời thế gian này bẩn thỉu quá, bẩn thỉu là dơ đó, ổng nói mà thế gian này bẩn thỉu quá, thế gian này dơ quá. Một mình anh muốn nói ổng dọc thấy từ ban ngày thì thấy múa hát rồi vui vẻ quá, mà bây giờ ban đêm lại cái nước miếng nước mồm thúi ình cái gì gì bẩn thỉu dơ quá, ổng cứ nói vậy rồi cái ổng bỏ nhà ổng ra đi liền. Đêm đó ổng đi liền, ổng bỏ ổng ra đi à, rồi ổng đi kiếm Đức Phật à. Ổng biết Đức Phật mà hồi xưa ổng chưa thức tỉnh, ổng đi ở đường cái giường Lộc Giả đó, giường Lộc Giả là bởi vì cái giường đó Đức Phật ở đó nhiều như có nai nhiều lắm vậy đó. Ổng đi nửa đêm đi thẳng lên giường, và ổng vừa đi ổng vừa nói câu thế gian này bẩn thỉu quá, thế gian này bẩn thỉu quá, dơ bẩn thỉu là dơ đó, cứ la vậy hoài. À, tới gần nữa, Đức Phật biết cái ngày đó là ngày Đức Phật phải độ ông Gia Sa đó, thấy không? Đức Phật còn chưa có nghĩ, Đức Phật còn tham thiền. Nghe ông la thế gian bẩn thỉu, Đức Phật mới nói: "Này Gia Sa, ở đây không có bẩn thỉu đâu. Hãy lại đây nè, chỗ này không bẩn thỉu đâu." Đức Phật nói ông vậy đó. Cái ông lại. Đó, ông lại. Ông lại cái Đức Phật mới thiết cái pháp cho ông nghe. À, thấy không? Đức Phật mới thiết cái tháp cho ông nghe. Đức Phật thiết cái tháp đó kêu bằng Anupopikatha. Cái tiếng Bali Anupopikatha đó là năm đều tháp mà Đức Phật dạy ông. Đức Phật dạy cái gì? Thứ nhất là Dana. Dana là dạy về bố thí à, dạy ông phải bố thí, đem tiền cũ đó đi bố thí thì ông giàu lắm mà, thấy không? Thứ hai là Sayla là dạy về trì giới, dạy ông về cái hạnh trì giới. Tôi nói vắn tắt cái đó dài lắm nhưng mà nói cho quý vị biết là dạy ông bố thí, dạy ra sơ, dạy trì giới thì cũng như tôi nói với quý vị là phải ngũ giới căn bản đó à, rồi bát quan trai giới thập giới, tôi nói đó dạy ông trì giới là thứ hai. Thứ ba là Satga là dạy về an trú ở trên cõi, Satga là cõi trời, nghĩa là mình hạng nhất hàng ít nhất cũng phải gán làm sao để an trú được cõi trời ha. Bây giờ nói nước bàn nó xa lắm phải không, nói cái đó mình khó lắm, nhưng mà cái cõi trời là mình về cõi, sanh về cõi trời. Đức Phật dạy cái thứ ba để làm sao để được về cõi trời. Thứ tư là Kamma Dinava, dạy về cái ngũ trần, cái tội của ngũ trần. Cái tội của ngũ trần gì? Ngũ trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc đó. Là con mắt quý vị thấy là sắc đó, mắt này quý vị thấy đó, thấy cái này cái đó ha. Sắc là thinh là nghe đó, lỗ tai quý vị nghe à, hương là cái mùi quý vị hửi à, vị là cái món đồ quý vị nếm, cái lưỡi nếm. Rồi xúc là quý vị đụng chạm đó, ngũ trần đó. Đức Phật nói về cái tội của ngũ trần. Thành ra tôi thường nói cái đó, tôi cũng nói cho quý vị nghe nhiều lần rồi, con mắt thấy thì phải bớt thấy chút đi, thấy với cái từ bi, quý vị nhớ tôi nhắc không, lỗ tai nghe cũng nghe với cái lòng từ bi chút đi. Thì Đức Phật dạy ổng cái điều thứ ba là về cái dạy về cái tội của ngũ trần. Cái thứ xin lỗi cái thứ tư dạy về tội ngũ trần. Cái thứ năm là Bali là Nekhamanisana. Nekhamanisara là dạy về cái quả của sự xuất gia. Nekhamma là xuất gia. Rồi bây giờ biết cái duyên ông tới rồi, dạy để ông đi tu luôn đó. Nekhamma là xuất gia. Đức Phật dạy cái quả của xuất gia. Đó, cái quả xuất gia là xuất gia sẽ được cái quả gì, quả gì à, thì được nghĩa là quả thứ nhất, có lẽ là nói là quả thứ nhì, quả thứ ta, ba thứ, quả thứ tư a la hán vậy đó. Đắc quả tu đà vờn, tư đà hàm, a na hàm, a la hán, cái nghĩa bốn cái quả cho ông nghe. Khi mà Thế Tôn thuyết cái pháp rồi, nửa đêm đó, bị ông đi kiếm Đức Phật nửa đêm đó, ông đi rồi Đức Phật lộ, thì cái đêm đó ông đắc quả thứ nhất là tu đà vờn, ông được cái quả thứ nhất rồi, chưa la la hán. Tới sáng lại ông đắc luôn cái quả thứ hai là tư đà hàm, a na hàm, quả thứ ba tư la la hán. Ông là vị a la hán thứ sáu, đệ tử Phật người thứ sáu đó. Quý vị có nhớ tôi nói về Đức Phật nghĩa là đắc đạo rồi đi độ năm vị kiều trần như đó, năm người mà tu chung với Đức Phật từ xưa đó. Đức Phật độ năm người đó là năm người a la hán đầu tiên của Đức Phật đó. Rồi ông gia sa là a la hán thứ sáu đó, lớn lắm à, đắc quả trước ông a nan mà nữa. Đó vì ông tiền kiếp có cái duyên, thành ông rung động, ông sợ. Thế ông dòm thấy nào ban ngày thấy đẹp quá, mà ban đêm nước mũi nước mồm thúi thúi thôi đủ thứ, ông sợ. Rồi ông đắc cái quả đó, đó là ông gia sa, thấy không? À, như vậy quý vị biết rồi, cái ngũ trần là sắc, thinh, hương, vị, xúc đó, là cũng như là ngũ cảnh, là cũng như là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân đó, thấy không? Đối với cái đó, tôi không có nói ý. Có người đó hỏi Đức Phật khi mà ông gia sa thành đạo, nó tại sao mà ông gia sa ông đương vui vậy mà ông thấy vậy, cái ông rung động, ông sợ, ông nói thế gian bẩn thỉu, thế gian bẩn thỉu, tại sao vậy? Đức Phật muốn nói cái tiền kiếp ông gia sa đó. Thành ra tôi mới nói cái lục thân hồi nãy đó, cái lậu tận thân không ai có được bằng Đức Phật. Đức Phật biết được cái tiền kiếp của chúng sanh cả ngàn cả muôn kiếp rồi, chỉ có Đức Phật mới có cái đó, a la hán luôn con này. Còn người ta hỏi ông gia sa tại sao mà ổng khi không ổng thấy có bao nhiêu đó mà ổng cứ nói thế gian bẩn thỉu, thế gian bẩn thỉu, rồi ổng đi tu. Đức Phật mới nói cái tiền kiếp ông gia sa cho nghe. Đức Phật nói hồi xưa đó, ông gia sa đó hồi tiền kiếp là mấy chục kiếp trước đó, ổng là người thiêu cái tử thi bên Ấn Độ chết, người ta quả táng, người ta đem đi thiêu đó, đi đốt đó, không phải chôn như bên Tàu. Thành ra hồi xưa đó mấy chục kiếp ông gia sa ổng là cái người đi thiêu cái bằng cái người chết đó, ổng làm nghề đó đó. Rồi có bữa đó đó, có một cái bà đó, bà chết mà trong bụng bà có thai, thành cái thai cũng chết luôn rồi. Thành ra ông gia sa ổng thiêu, xin lỗi ông gia, cái tiền kiếp của ông gia sa phải nói vậy đó, tiền kiếp ông gia sa đó ổng làm người thiêu đó, thì ổng thiêu cái thay đó. Thì thiêu cái thân đó, bởi vì ở gia đình người ta bó, bên Ấn Độ là người ta lấy giải, người ta bó hết rồi, đâu có biết, người ta bó, người nào cũng ta cũng bó hết, thì đâu có biết nó có chữa không có chữa. Thì chết rồi mới đem đi thiêu. Thì ổng là người ăn bướng thiêu. Khi ổng thiêu rồi cháy cái thây ma đó, cháy rồi sao mà lòi đứa con nó ra. Bởi vì ở ngoài phải cháy trước, lòi ra mà nó cháy từ từ đó. Ông sợ quá đi. Ông thiêu hoài ông sợ, mà ông thấy nó cũng như nó cái gì, một người chết rồi mà còn lòi ra một người bị thiêu, đứa con nít đó. Ông sợ quá, ông gớm, ông sợ. Ông phát cái tâm sợ, ông thấy cái thân thể mình là thiệt đáng sợ. Đó, vì kiếp trước đó ông có cái sự rung động sợ cái tội lỗi, như nói cái điều muốn cho có phước, thành ra kiếp này tới cái duyên lành ông tới là ông sợ luôn, ông thấy cũng sợ luôn. Và quý vị hiểu Đức Phật nhắc nó là ông cũng có một cái cái duyên đó. Cái pháp mà Đức Phật dạy ông năm đều nãy là nói về bố thí ha, vì nhớ trì giới, nói về dạy và an trú ở cõi trời, là làm sao để mình có thể đi an trú trên cõi trời được, là làm sao để sanh về cõi trời được. Điều thứ ba, Đức Phật dạy ông về cái ngũ trần, cái tội của ngũ trần là sắc thanh hương vị đó, không? Xúc đó, là nhãn nhĩ tỷ thân đó, thiệt đó, không? Đó, không? Rồi Đức Phật dạy ông về những cái xuất gia, cái quả của xuất gia là tốt cách nào đó, là năm điều đó đó. Đức Phật dạy ông ra sao là đệ tử thứ sáu đắc A La Hán sau năm vị triều trần như. Bởi vì Đức Phật dạy từng tự, làm theo từng tự, là Đức Phật dạy bố thí rồi mới dạy trì giới, rồi mới dạy nói về khen về cái cõi trời nó vui làm sao, an lạc làm sao. Rồi tiếp theo ngài mới nói cái sự hại của mê theo cái ngũ trần đó, dạy có từng tự vậy đó, cái sự hại mê theo ngũ trần sao. Ngũ trần đó là cái nhân làm cho con người luân hồi. Thường ngày chúng ta bị ngũ trần đó, nó làm cho chúng ta luân hồi, sống rồi chết, chết rồi sống, sanh lại luân hồi. Vì cái sắc, sắc thanh hương vị xúc này, năm đều đó. Bởi quý vị tu trong cái lục căn lục trần của quý vị đó, tôi thường nhắc hoài đó, cái đó tôi nói cũng nhiều lắm đó. Bởi vì cái đó Đức Phật nói là cái đó nó làm cho chúng ta luân hồi. Tới cuối cùng đó, ngài dạy ông tu luôn, thấy không? Ngài dạy ông ra ta đi xuất gia, nghĩa là từ từ ông dạy, Đức Phật dạy. Thành ra đó là pháp đi theo từng tự. Nếu mà chúng ta hành theo được theo cái pháp từng tự mà Đức Phật dạy nãy ra, là chúng ta phải biết bố thí, chúng ta phải biết trì giới, làm từng tự ha, chúng ta biết an trú ở trong cõi trời cách nào là để mình đi sanh được cõi trời để an trú đó, chúng ta biết tội của cái ngũ trần sao, chúng ta phải hạn chế cái sự thấy sự nghe, như tôi thường nói từ bi chút đi về con mắt ha, lỗ tai kia đó, rồi chúng ta biết đi tu. Nếu chúng ta làm từng tự như vậy đó, thì chúng ta chắc chắn là chúng ta sẽ được cái phước của vị lai, thấy không? Mà nếu mà kiếp trước chúng ta có làm như vậy đó, thì kiếp này chúng ta sẽ được cái phước. Mà bây giờ kiếp trước chúng ta không có làm, không có làm, nói rõ là chúng ta không biết đi, thì kiếp này phải lập tức làm năm điều đó, là phải biết bố thí, biết trì giới, biết an trú trên cõi trời, là biết làm sao để mình được sanh phước lên cõi trời nghe, rồi biết sợ cái ngũ trần đó, biết sợ con mắt lỗ tai, bởi vì phải để ý nhất là con mắt lỗ tai, nhất là hai điều đó, rồi phải biết sợ cái đó, rồi biết tu hành, thì cái phước của vị lai chúng ta sẽ có chắc chắn. Có người đây có cái tích này cũng hay đó, Đức Phật ở trong cái 38 pháp hạnh phúc, có người hỏi Đức Phật nói cái phước đó người ta có thể ăn cướp, có thể ăn trộm cái phước của mình được không? Thời Đức Phật còn tại thế, có người hỏi nói Đức Phật nó làm phước vậy thì cái phước đó người ta ăn cắp được không? Có người đó muốn ăn cắp cái phước của mình, hay là ăn trộm, hay là ăn cướp, hay là cũng như là lợi, cũng như là uy hiếp mình để lấy cái phước của mình, có làm được cái đó không? Đức Thế Tôn dạy nó cái phước á theo ta như bóng với hình, cái bóng mình với cái hình mình nó đâu có gài nhau được. Vậy thì hỏi có ai mà lấy cái phước mình được không? Lấy cái bóng, lấy cái hình mình ra được không? Nó theo như bóng với hình, Đức Phật nói cái phước theo mình như bóng với hình. Thành ra đâu có ăn cướp, ăn trộm hay là uy hiếp để mà lấy gì được. Không có ai có thể trộm cướp hay là cưỡng bách, uy hiếp, làm mưu kế gì để giật cái phước đó được. Đức Phật nói không có ai làm được cái đó. Cái phước là phước của mình tạo ra, là không ai giật, không ai ăn cướp, không ai làm mưu kế mà để lấy được cái phước đó. Đó, Đức Phật trả lại như vậy. Như vậy chúng ta phải biết cái phước nó quý lắm. chúng ta tạo rồi nó chắc lắm, hơn cái tiền bạc chúng ta cất ở trong nhà có khi ăn trộm nó lấy được mà ha. Không thôi thì bạn bè nó tâm tâm nó không tốt, nó gạt gẫm mình, nó làm mưu kế gạt gẫm nó lấy của mình đủ thứ hết, thấy không? Mà rồi vô thôi người ta không trộm đi, người ta không gạt gẫm đi, mình chết rồi mình cũng không có đem theo được tiền bạc, thấy không? Mà cái chúng ta chết rồi đem theo cái thước được à, thấy không? Thành ra Đức Phật dạy chúng ta bố thí hồi nãy đó, dạy trì giới đó, là chúng ta khi chết chỉ đem theo cái thước đi thôi, đừng quên của cái gì chúng ta để lại là vậy thôi, thấy không? Thành ra nó theo bóng với hình Đức Phật nói nè. Bóng với hình là gì? Nè quý vị chết đó, xin lỗi đó, cái linh hồn là bóng đó, đi đó, cái thước nó đi theo đó, bóng với hình vậy đó. Thành ra chúng ta phải nhớ cái đó. Nó là có một món đồ chúng ta đem theo là cái thước, thấy không? Phải nhớ cho kỹ Đức Phật dạy. Thành ra bây giờ nói về cái thước theo bóng với hình đó, thì trong đó có một cái sự tích kêu bằng cái hộp ngọc Suri. Tiếng Bali là Suri. Suri đó tiếng Bali là có thể nói là cái hộp ngọc mà kêu bằng hạnh phúc. Và tôi muốn dịch như vậy đó, hộp ngọc phước, nó vậy đi, muốn nói trắng vậy đó. Nghĩa là quý vị mà có theo học Phật học lâu, quý vị biết ông trưởng giả Cấp Cô Độc, ông Cấp Cô Độc mà ông mua một cái giường rồi ông cho cúng cho Đức Phật làm một cái tịnh xá lớn đó. Bởi vì thường thường mình tụng kinh đó, Cấp Cô Độc viên đó, thấy không? Ta có nghe như vậy, một thở nọ Đức Thế Tôn ngự tại giường của ông Cấp Cô Độc đó đó. Đó, ông Cấp Cô Độc trưởng giả đó, ông giàu tới mà có thể nói ông mua miếng đất đó của một ông thái tử đó. Ông thái tử đó, ông thấy miếng đất đó tốt quá, cả ông muốn cúng dường Đức Phật làm một cái tịnh xá để cho chư tăng ở. Mà lại hỏi ông thái tử đó, ông mua, ông vua đó, ông thái tử đó. Ông thái tử đó, ông biết ông có Cấp Cô Độc giàu lắm. Như vậy, ông Cấp Cô Độc không có miếng đất đó, vậy thì phải bán cho mắc. Ông mới thử thách ông Cấp Cô Độc, ông nói là tôi có bán cho ông được đâu. Ông muốn mua miếng đất này phải không? Vậy thì ông có vàng á, đem vàng lại trải trên đất đó, ông trải tới đâu tôi bán tới đó. Quý vị nghe hiểu không? Trải vàng tới đâu thì đất đó là của ông. Mà ông hết vàng rồi thì bị đất đó lớn lắm. Ông nói vậy được. Ông cái lòng mà cái bình tinh thật, ông đem hết vàng đó, hồi xưa vàng lá, đem đi trải đất, trải hoài, trải tới cuối cùng rồi đó, hết vàng rồi còn một khoảnh đất nó trải không hết. À, thành ra ông muốn nguyên một cái cuộc đất đó thì trải không hết là làm sao? Đó, ông thái tử đó nói thôi bây giờ cái khoảnh đất đó ha, cái ông trải vàng là của ông cúng cho Đức Thế Tôn đi, còn cái ông trải không được vàng nó của tôi, phải không? Thành ra tôi cúng cho Đức Thế Tôn. Thành ra trong kinh tụng là cái Kỳ Thọ Cấp Cô Độc viên, ông thái tử tên Kỳ Thọ. Thành ra mình tụng kinh là cái giường đó là của ông Cấp Cô Độc, Kỳ Thọ với ông Cấp Cô Độc hai người lận, vì ông thái tử còn miếng đất đó. Quý vị nhớ cái đó, nhớ kinh cái đó, hiểu không? Thôi nói sơ cái đó, ông trả vàng mua miếng đất, miếng đất nó tốt lắm để cho cúng được Phật vào. Thành ra ông từ giàu mà ông làm tới nghèo, nghèo mà ông giàu trở lại. Ông Cấp Cô Độc á, ông cúng hết cho Đức Phật rồi, rồi ông giàu trở lại đó, giàu trở lại. À, ông giàu trở lại đó, thành ra đó có mấy ông bà la môn hồi xưa có nhiều người không tin Phật, không có tin. Bà la môn cũng có trí thức giỏi, thành ra mới nghĩ đó, cái ông Cấp Cô Độc này từ giàu ha tới nghèo, nghèo bây giờ trở lại giàu, vậy để đi coi cái ổng làm sao mà ổng như vậy. Mấy người bà la môn hồi xưa đó tà đạo giỏi lắm đó, có cái mình có thể nói thần thông của tà đạo đó. Lợi nhà cái thấy ông Cấp Cô Độc đó, nghĩa là ổng có một cái hộp ngọc Suri hồi nãy nói đó. Cái hộp ngọc Suri là cái hộp ngọc mà thước đó. Không, cái đó không phải, cái đó tiếng Bali. Mà cái hộp ngọc đó nó ở trên đầu của con gà trống của ổng á. Nó ở trên đầu, nó giữ của cho ổng, nó ở trên đầu con gà trống ổng nuôi. Ông Cấp Cô Độc có nuôi con gà nó trên đầu đó, mà cái người thường ít thấy được lắm. Bà la môn họ có thần thông như tôi nói vậy đó, họ muốn là coi biết tại sao ổng giàu mà ổng làm phước tới nghèo, nghèo bây giờ ổng trở dạy giàu như thường. Lợi nhà ổng có thấy cái hộp ngọc Suri ở trên đầu của con gà trống. Đó, ông bà la môn nó bàn với ông Cấp Cô Độc, nói như là tôi muốn xin con gà trống của ông đem về nuôi. Mà ông cấp cô độc là ông bố thí là bố thí à, ông không có nghĩ gì hết trơn á. Bây giờ ông cho mà cái bằng tới vàng mà đem trải đất để mua vườn cho Đức Phật tu được mà ông còn bố thí. Ông nói ông muốn xin gà trống làm gì vậy? Bộ ông không có gà nói nghe gà của ông gáy hay quá à. Ông đi bữa sớm á. Thành ra ông Bà La Môn ổng mấy ổng cũng có dạy học trò nhưng mà không phải đạo Phật, đó là đạo của ổng. Tôi thức dậy trễ và thành ra con gà ông về nó gáy, tôi thức dậy sớm mà tôi dạy học trò này kia. Ờ vậy thôi bắt gà đi đi tôi cho. Mà ông chính ông cấp cô độc cũng không biết mấy con gà nó có cái học, chỉ có mấy người có thần thông mà ông Bà La Môn có thần thông. À lại ôm con gà à, bị gà ông nuôi lại ôm con gà đó, cái hột ngọc Siri đó không, nó không gớt, nó nhảy đi là cái cây cây trượng mà cây mà cây gậy của ông cầm á, ông cấp cô độc cầm cây gậy đó, nó nhảy ra đậu trên đầu cây gậy đó. Vì nó thước là Đức Phật nói là không có dịch, không có cướp, không có uy hiếp, không có làm mưu kế lấy được à. Cái ông thấy giờ nó chạy qua ông mà cái người khác không thấy đâu, ông thấy Bà La Môn thấy sao một cái hộp ngọc Siri nó nhảy qua cây gậy ông rồi. Ông nói thôi cho tôi xin cây gậy luôn được không? Ừ. Con gà với cây gậy luôn. Ông nói cho cây gậy đâu có đáng bao nhiêu tiền, thôi lấy đi, lấy cây gậy. Đưa cây gậy cho ông Bà La Môn. Ông bà ông mới gió tay cầm cây gậy, cái hồn ngọc si nó nhảy trên đầu của bà cấp cô độc, bà vợ nó đậu trên đầu. Đậu bà có. Chứ ông Bà La Môn nghĩ không lẽ xin vợ không sao? Thí dụ vậy đâu có được. Mà không biết ông có bố thí không bố thí mà không lẽ xin vậy sao? Ông nghĩ vậy ông biết. Ông biết Bà La Môn cũng có cái trí thức á. Ông mới nghĩ nó thôi không được rồi, cái phước của mỗi một người không thể nào chúng ta làm đi giật đi cướp đi lập kế để lấy như Đức Phật nói theo bóng hình. Cái ông mới nói thôi bây giờ tôi trả con gà với trả cây gậy lại. Ông nói à, nãy ông xin tôi mà tôi cho rồi sao không lấy, bây giờ còn trả con gà lại trả cây gậy. Ông mới nói thiệt, ông nói gì ông không có thành thông, ông không thấy, tôi thấy được, tôi đến đây là cốt ý để làm mưu kế để xin cái hột ngọc Siri đậu trên đầu con gà của ông. Ông nhờ hộp ngọc phước đó đó mà bảo vệ cái sự an toàn cho ông, cho ông có phước. Thành ra tôi xin để tôi về tôi có phước, tôi đâu có biết nó phước lấy không được. Rồi tôi xin rồi ông cho con gà tôi, rồi cái tôi mới vừa muốn bọng gà đi, cái hộp ngọc xưa trên đầu nó nhảy ra trên đầu cây gậy ông cầm á, à mà ông đâu có biết. Thành ra tôi xin luôn cây gậy, ông cùng cười, ông nói cây gậy có đáng như thì ông cho tôi luôn, tôi mới lấy tay gió cây gậy, bây giờ nó nhảy trên đầu bà, giờ nó ngồi trên đầu bà, ông lẽ tôi xin bà sao? Nói thiệt với ông vậy đó.
Tôi ổng tạo già.
À, đó. Thành ra đó, à, ông nói thôi giờ tôi trả lại, tôi không xin cái gì hết. Đó. Quý vị thấy đó, Đức Phật nói đó, rõ ràng, cái phước mà quý vị tạo được, không ai cướp giật được. Mà Đức Phật nói cái phước quý vị tạo đó không phải không cướp giật lập kế của quý vị được, bây giờ kiếp sau quý vị được hưởng cái đó khi quý vị lâm chung đi với cái phước thôi. Quý vị làm ác cái tội đi theo quý vị, quý vị làm phước cái phước đi theo quý vị. Quý vị bỏ lại hết của cải nhưng không có đem theo được, dầu muốn nhưng cái phước quý vị sẽ đem theo được. Theo cũng như ông cấp cô độc nói vậy đó, đó cái phước cái hột ngọc Siri nó vậy đó, không ai lập kế dầu người đó nghĩa là giỏi cái mấy cũng không có lấy được cái phước đó như Đức Phật nói vậy đó. Như vậy đó thì khi mà chúng ta có phước đó, không ai làm thế nào mà cướp lấy được cái phước ha, của chúng ta. Quý vị nghe rồi, chúng ta muốn tạo ra phước thì phải có ba cái pháp mà phải hành đó. Muốn tạo hồi nãy đó, muốn tạo phước thì phải hành ba cái pháp này, quý vị nhớ không? Một là bố thí đó, đừng tham lam. Nên chúng ta bố thí để trừ cái tham lam. Bởi vì chúng ta không bố thí là chúng ta tham. Ha, cái người mà không bố thí được là tham lắm, muốn hoài. Ha, còn chúng ta bố thí để trừ cái tham lam. Nếu mà chúng ta muốn có phước thì chúng ta phải làm cái hạnh bố thí là để trừ cái tham lam. Chúng ta phải có từ bi để diệt lòng sân hạnh. Đó, quý vị nhớ không? Thế không? Muốn có phước á, phải diệt cái sân hận nha quý vị. Quý vị nào còn sân hận nhiều đó phải gán diệt. Tôi cũng còn vậy nhưng mà tôi diệt. Đúng thật quý vị à, nóng giận một chút rồi thôi, thời xưa thì không được, bây giờ thì nghĩa là chậm lắm có vài phút rồi tôi mới thật quý vị là tiêu tan, bỏ qua cái chuyện đó. Như vậy đó, muốn có phước thì phải bố thí để trừ tham lam, phải từ bi cái việc làm sân hận. Quý vị nhớ không, Đức Phật dạy không có cái gì sân hận bằng cái từ bi, phải không? Tôi nhiều cái tích tôi đã nói quý vị nghe. Điều thứ ba là chúng ta phải tham thiền để trừ si mê và tà kiến. Tham thiền có nhiều người nói quý vị phải ngồi xuống, nghĩa là tạ thiền phải ngồi. Sự thật tham thiền là đúng là như vậy đó, nhưng quý vị có thể ngồi xuống mà quý vị đem cái tâm nghĩ tới Phật Pháp Tăng, quý vị